Phần 3. Trịnh Công Sơn, Bob Dylan và đối thoại giữa Phật giáo và Kitô giáo. Cuối tháng 3 năm 2011, khi tôi được tin rằng sẽ có buổi trình diễn Bob Dylan Trịnh Công Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh, óc tưởng tượng của con người hâm mộ trong tôi bắt đầu hoạt động mạnh. Trên sân khấu, khi được giới thiệu, Bob Dylan sẽ trong một vài câu tiếng Việt mới học chập chững ghi nhận công trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhất là những bài phản chiến, và rồi như để tỏ lòng hâm mộ người bạn đã qua đời, Bob Dylan sẽ hát bài Blowing in the Wind, rồi em gái của Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh sẽ hát một bài phản chiến của Trịnh Công Sơn, có thể là Đại Bác Ru Đêm, và Dylan hát theo Trịnh Vĩnh Trinh vào điệp khúc cuối. Phần chung kết, John Bayers và Khánh Ly, cả hai tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đẹp, sẽ xuất hiện và hát với nhau bài Forever Young của Dylan và Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn, và mời tất cả ban nhạc và ca sĩ cùng tất cả khán giả hát với họ điệp khúc chót. Nếu chỉ một vài phần thôi của cơn mộng ảo của tôi được thực hiện, có thể buổi hòa nhạc sẽ khá hơn. Hay ít nhất nó cũng tỏ ra là có vẻ kính trọng khán giả người Việt. Nhưng nếu buổi hòa nhạc thành công trong việc đề xướng rằng Trịnh Công Sơn và Bob Dylan là hai tâm hồn đồng điệu, thì đó là sự đắc thắng của trình diễn trên thực chất, vì Trịnh Công Sơn và Bob Dylan là hai người khác nhau, viết những bài hát đưa ra hai cách sống hoàn toàn khác nhau. Hai người khác nhau theo tôi là vì hai người đã trưởng thành trong hai nền tôn giáo khác nhau. Những câu như Trịnh Công Sơn là Bob Dylan của Việt Nam và họ là hai tâm hồn đồng điệu, khi mới nghe qua tạo nên một cảm giác ấm cúng và gợi ra một vài điểm chung, nhưng sau đó những khác biệt lộ ra một khi cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa và tôn giáo đến chỗ nghiêm trang hơn. Nhưng tìm thấy những khác biệt trầm trọng không có nghĩa là không nên đối thoại nữa. Như Lindbergh nói, một thế giới thu nhỏ lại buộc các tôn giáo cũng như các quốc gia phải học cách để đối thoại với nhau. Một khi đã từ bỏ giả sử về một nền tảng chung, Lindbergh đề nghị các đối tác có thể tự xem mình khác nhau và có thể bắt đầu khám phá những tương đồng và những bất đồng mà không cần phải tham dự vào những so sánh làm mất lòng nhau. Nhắc đến sự so sánh làm mất lòng nhau này, làm tôi nhớ đến Rudolf Otto, một học giả Tin Lành người Đức có tiếng trong ngành đối chiếu tôn giáo và cũng là một học giả Tây Phương đầu tiên tham gia một cuộc đối thoại với các bậc thầy Phật giáo. Otto tin rằng mọi tôn giáo đều bắt đầu bằng một ý thức về thần thánh, và ông cho rằng Kitô giáo phát triển ý thức này giỏi hơn các tôn giáo khác. Trong một bài giảng vào năm 1913, ông nói Kitô giáo đánh giá cao cảm giác và xúc giác, trong khi Phật giáo đánh giá cao lý tưởng trong tu viện, monastic ideal, của sự lãnh đạm, yên lặng và bình tĩnh. Theo ông, mục đích của những người theo đạo Phật là thoát khỏi những kích động tình cảm và phấn khởi. Điểm khác nhau này, ông tiếp tục, được tìm thấy trong hai bản chất đối nghịch của hai vị sáng lập. Một bên là Đức Chúa mà khi giận trong một hành động rất người đã xua đuổi những kẻ phỉ báng ra khỏi nhà thờ với một cái roi. Còn bên kia, một Đức Phật bình tĩnh, yên lặng, tĩnh tâm, lý tưởng của sự dập tắt tất cả cảm giác đam mê và kích động. Jesus trong một cơn nóng giận và Phật trong trạng thái bình yên và tĩnh lặng. Rõ ràng người theo Kitô như Dylan chịu ảnh hưởng của hình ảnh thứ nhất, và người Phật tử như Trịnh Công Sơn chịu ảnh hưởng của hình ảnh thứ hai. Nhưng để ý rằng Otto nói cơn giận của Chúa có tính người và có ý như muốn nói sự tĩnh tâm của Phật thì hoặc là thấp kém hơn người hoặc là cao siêu hơn người. Chúng ta, những người đã được đào tạo trong tinh thần của các bài thánh ca và các lời sấm của những nhà tiên tri, Otto bảo, sách vở của đạo Phật quả là vô cùng khó. Với những người theo Kitô như Otto và Peter Berger, một nhà xã hội học và thần học, đạo Phật là quá lạnh nhạt, quá không có tình người. Người theo đạo Phật tin rằng con người có thể diệt khổ bằng cách dập tắt hết mọi ham muốn. Họ hình dung một thực tế siêu việt niết bàn, trong khi người theo đạo Kitô tin vào một thượng đế gần gũi họ và thương mến họ mà họ có thể giới tới qua các lời cầu nguyện. Hai ông Otto và Berger thấy rằng lòng thương người của đạo Kitô cao hơn lòng từ tâm của Phật giáo, bởi vì nó gần gũi với con người hơn. Lòng từ tâm của đạo Phật phát sinh ra khi ta chấp nhận tính cách hư vô của mọi vật, kể cả con người của chúng ta, vô ngã. Hai ông này biện luận rằng thuyết vô ngã của đạo Phật làm cho lòng thương người trong nghĩa thương người của đạo Kitô không thể thực hiện được. Các trạng thái của hiện hữu không thể yêu thương được. States of existence cannot love. Otto nói như vậy, yêu thương chỉ có thể thực hiện giữa người và người. Trong các bài hát của mình, Dylan nói về Thượng Đế và Đức Chúa như nói về một người thân. Trong bài My Time of Dying, phút lâm chung chẳng hạn, ông trò chuyện với Đức Chúa trực tiếp và thân mật, nói rằng Chúa sẽ sửa soạn giường cho ông khi ông chết. Well, meet me, Jesus, meet me in the middle of the air. If these wings should fail me, Lord, want to meet me with another pair. Jesus gonna make up. Jesus gonna make up. Jesus gonna make up my dying bed. Chúa hỡi, hãy gặp tôi giữa trời. Nếu cánh của tôi có gãy, Chúa ơi, xin Chúa hãy đem cho tôi một đôi cánh khác. Chúa sẽ sửa soạn, Chúa sẽ sửa soạn, Chúa sẽ sửa soạn giường cho tôi vào phút lâm chung. Berger nhận xét những người theo đạo Kitô hình dung Thượng Đế như một thực thể tối hậu nhưng gần gũi, và Chúa là một đấng cứu thế không xa cách với con người. Với đạo Phật, Berger nói, thực tế tối hậu là một đại dương và sự hiện diện phổ quát, an ocean of universal being. Trong đó, cái ngã của mỗi người được hòa tan, và vì vậy chết không phải là một sự đụng độ riêng tư. Trịnh Công Sơn nói đến sinh và tử như thế này: từ hư vô đến cuộc đời, và từ cuộc đời trở về lại với hư vô. Hẳn Berger không thấy được vỗ về an ủi chút nào khi nghe câu này. Hãy dành vài phút để so sánh ý niệm love do chữ agape, tiếng Hy Lạp trong Tân Ước, và từ tâm do chữ matri trong tiếng Phạn. Chữ agape thường thường có ý nghĩa tôn giáo. Chữ này nhằm nói đến tình yêu của con người đối với Thượng Đế và của Thượng Đế đối với con người. Tuy nhiên, vì liên hệ giữa Thượng Đế với con người là một liên hệ rất cá nhân, cho nên Otto và Berger tin rằng agape là một cảm xúc nồng ấm hơn và riêng tư hơn từ tâm. Agape được dịch ra tiếng Anh là love, một chữ để nói về tình yêu thiêng liêng, nhưng cũng để nói về tình yêu lãng mạn nam nữ và tình yêu thế tục. Chữ matri nói đến lòng yêu thương phổ quát mà ta đạt được khi ta ý thức mình và tất cả mọi người, mọi vật đều là không. Trong nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn, tình yêu thường thường được hòa tan vào lòng từ tâm, cho nên nó không có tính cách tư vị. Thích Thiên An nói, lòng từ tâm trong Phật giáo là một thứ tình yêu không thiên vị và bao la, tách rời ra khỏi mọi vướng mắc vị kỷ. Đây là lý do vì sao trong nhạc Trịnh chúng ta không tìm thấy một bài hát nào có vẻ xác thịt như bài Lay, Lady, Lay, Nằm Đi Em của Dylan. Lay, Lady, Lay, Lay Across My Big Brass Bed. Stay, Lady, Stay, Stay While The Night Is Still Ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, Lady, Stay, Stay While The night is still ahead. Nằm đi em trên cái giường lớn bằng đồng của anh. Ở lại đi em, khi đêm hãy còn dài. Anh muốn thấy em trong nắng sớm. Anh muốn với sang em giữa đêm khuya. Ở lại đi em khi đêm hãy còn dài.
Lay, 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 lay. Lay across my big breast bed. Lay, 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 lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Hay bài I'll Be Your Baby Tonight. Anh sẽ là anh yêu của em đêm nay. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Nhắm mắt đi, đóng cửa lại. Em đừng lo lắng gì nữa. Anh sẽ là anh yêu của em tối nay.
Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight.
mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Hay
Make You Feel My Love Tonight, để em thấu được tình tôi, một bài hát tuyệt hay và đã được rất nhiều ca sĩ trình bày. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Khi gió mưa thổi ướt mặt em, khi cả thế giới không để em yên, tôi có thể ôm em nồng nàn để em thấu được tình tôi. Nhiều nhà thần học vì muốn thấy hai tôn giáo này hổ tương cho nhau, nên đã gán hai chữ Agape và Metri giống nhau, nhưng Berger coi đây là một cố gắng khờ dại, vì theo ông, hai chữ này gần như đối lập nhau. Lindbergh cũng đồng ý như vậy. Từ tâm của Phật giáo và yêu thương của Kitô giáo, Lindbergh nói, không phải là những điều chỉnh khác nhau từ một nguồn gốc căn bản độc nhất về nhận thức, cảm xúc, thái độ hay tình cảm, mà là những cách, kinh nghiệm và định hướng rất khác nhau đối với chính mình, với hàng xóm và với cả vũ trụ. Các nhà thần học Kitô giáo, khi muốn tìm ra sự tương đồng giữa hai tôn giáo, cũng chú trọng vào những dấu hiệu khác như tam pháp ấn trong đạo Phật, đó là vô thường, khổ đế và vô ngã. Lynn the Silver, 1919-1982, một mục sư tin lành sinh tại Sri Lanka, cho rằng Phật giáo và Kitô giáo hổ tương nhau vì Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra trong tam pháp ấn. Vô thường được chế ngự bởi Đức Chúa Cha bất diệt và vĩnh viễn. Khổ đế được chế ngự bởi Đức Chúa Con, kẻ cứu rỗi muôn loài, và vô ngã thì được chế ngự bởi Chúa Thánh Thần, người đã biến đổi chúng ta thành những người sống trong liên hệ vĩnh viễn với Thượng Đế. Tôi không phải là một học giả về tôn giáo đối chiếu, nhưng đề án này đối với tôi nghe quá khéo léo và đơn giản và rất phách lối. The Silva như muốn nói rằng đạo Phật đặt ra câu hỏi, đạo Kitô cung cấp câu trả lời. Biện pháp của The Silva nghe có vẻ sắp đặt và có thể là đã được sắp đặt thật để làm cho đạo Kitô hợp khẩu vị với người theo đạo Phật và cũng là luận điệu thông thường của những nhà truyền giáo. Những cố gắng hòa giải đạo Phật và Kitô giáo của Thầy Nhất Hạnh cũng đầy vấn đề. Phương pháp của Thầy Nhất Hạnh theo Christine Baser Kiplinger hủy bỏ những đặc tính của đạo Kitô bằng cách hòa tan chúng vào đạo Phật. Ví dụ, Thầy Nhất Hạnh bảo, tôi đã nhận Chúa Jesus như là một người trong tổ tiên của tôi, không có sự xung đột nào giữa Chúa và Phật trong tôi. Trong một ví dụ khác, Thầy Nhất Hạnh dẫn ra tín điều Nicea, một tín điều rất phổ biến trong đạo Kitô, và bảo, nếu chúng ta không quá chú trọng đến ngôn ngữ, thì đây là một học thuyết tương đương với ngũ giới của đạo Phật. Đây là các lời mở đầu của tín điều Nicea. Tôi tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Jesus Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Tiếp theo đó, tín điều Nicia nói rằng người Chúa Jesus sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đọc xong tín điều này, chúng ta tự hỏi làm sao các điều này lại tương đương với niềm tin trong Phật giáo, và thầy nghĩ gì khi nói như vậy? Peter Berger và George Lindbergh cũng muốn có một cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo, nhưng họ biết sự so sánh này sẽ không đơn giản. Cả hai học giả đều thấy rằng đạo Phật và đạo Kitô tương phản nhau, chứ không bổ túc nhau. Berger bác bỏ lập luận của The Seaver về ba ngôi của Kitô giáo giải quyết tam pháp của đạo Phật. 1. Không phải thực tế nào cũng đều mong manh, vì Thượng Đế là toàn diện bây giờ và mãi mãi. 2. Không phải thực tế nào cũng đau khổ, vì những gì Thượng Đế sáng tạo đều tốt đẹp, và vì Thượng Đế hành động để cứu rỗi những gì Thượng Đế sáng tạo, nhất là con người, nơi mà cái tốt đẹp đã bị xáo trộn. 3. Và không phải thực tế nào cũng vô ngã, bởi vì con người là hình ảnh của Thượng Đế. Ba câu trả lời phủ định trước tam ấn của Berger, theo tôi, là một lời phát biểu thẳng thắn và chân thật về lòng tin của ông. Trái lại, The Silver và thầy Nhất Hạnh vì nôn nóng muốn tìm sự hài hòa đã che lấp đi những điểm khác nhau. Đến đây, tôi xin được nêu ra nét tương tự giữa câu Trịnh Công Sơn là Bob Dylan của Việt Nam và những cố gắng làm cho Kitô giáo thích hợp với những người theo đạo Phật hay làm cho đạo Phật thích hợp với những người theo đạo Kitô. Sự so sánh này có vẻ hơi thô thiển và chắc có thể là diễn dông, nhưng tôi thấy có sự giống nhau giữa hai cố gắng này. Khi còn chiến tranh, những người Mỹ bảo Trịnh Công Sơn là Bob Dylan của Việt Nam là vì họ muốn làm Trịnh Công Sơn dễ hiểu hơn với những người Âu Mỹ khác văn hóa và tôn giáo. Những nhà thần học như The Seaver, một mục sư tinh lành, cố gắng làm Kitô giáo dễ được chấp nhận hơn bởi những người Á Đông theo đạo Phật. Một bên là những người muốn tạo ra sự thông cảm giữa hai nền văn hóa để tìm ra những điểm tương đồng, hầu mong nhân loại xích lại gần nhau một chút. Bên kia là những người ít vô tư hơn, muốn áp đặt niềm tin của mình lên người khác với thái độ tự tôn rằng tôn giáo của mình hay hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên, cả hai giống nhau ở điểm họ đều vội vàng đi đến kết luận về sự giống nhau của hai đối tượng. Tôi, trái lại, quan tâm hơn đến những điểm khác nhau giữa hai nhạc sĩ Việt và Mỹ này và hai tôn giáo Đông và Tây này. Là một người Kitô ảnh hưởng bởi Phật giáo hay một Phật tử ảnh hưởng bởi Kitô, tôi có khuynh hướng nhìn đạo Phật và đạo Kitô như Sal King, một giáo sư triết học và tôn giáo, một người theo đạo Quaker và đạo Phật, đã xem hai truyền thống này như hai ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ đều nói lên những sự thật về đời sống tâm linh vô cùng sâu sắc, tuy nhiên không có ngôn ngữ nào hiểu được ngôn ngữ nào. Nhưng phải chăng cả tôi và giáo sư King đều chưa qua khỏi được pháp môn bất nhị? Thật vậy, có thể tôi hãy còn quá gần với con người Kitô của tôi, quá nghiêng về hai, trong khi tôi nên nhìn thấy một. Tôi cũng thấy có sự trớ trêu trong việc tôi khăng khăng bảo rằng không có gì đồng điệu giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, trong khi tôi nói về thuyết bất nhị, hoặc tôi nói rằng hai tôn giáo không thể hiểu được nhau, trong khi chúng tôi đang cố gắng vừa viết vừa dịch để giải thích hai tôn giáo này trong cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Chắc các bạn sẽ hỏi vì sao chúng tôi cố gắng làm một việc mà chúng tôi nghĩ là không thể làm được. Câu trả lời là gì? Mặc dù Phật giáo và Kitô giáo, Trịnh Công Sơn và Bob Dylan rất khác nhau, nhưng chúng ta có thể học từ những điểm khác nhau này. Và tôi cũng thấy rằng giữa hai nhạc sĩ này và giữa hai tôn giáo này cũng có những điểm giống nhau rất quan trọng. Khi nói về sự hiểu nhau giữa hai tôn giáo, tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng niềm tin của Dylan, một sự pha chế giữa hai dòng Fundamentalist và Evangelical, khó dịch ra bằng ngôn ngữ của Đạo Phật hơn là niềm tin của những người tin lành cấp tiến. Nếu Dylan là một người tin lành cấp tiến, chúng ta cũng thấy những điểm xung khắc, nhưng chắc chắn là không đến nỗi rõ rệt như chúng ta đang thấy. Nhưng nếu cứ để Dylan nguyên như vậy, chúng ta cũng vẫn tìm ra những điểm tương đồng. Dylan nổi tiếng nhờ những bài chống lại những bất công xã hội và chủng tộc. Mặc dù ông không muốn mang nhãn hiệu nào, ông là một người đã cổ vũ cho những lý tưởng cấp tiến. Tuy nhiên sau đó, ông quay lại và khước từ những nguyên tắc trên. Trong bài My Bad Patriots, các trang sau của tôi, ông bảo rằng nói về bình đẳng là ngây thơ và khờ dại. Trong bài này, Dylan muốn nói rằng khi còn trẻ, ông có tính nết của một ông già ngông cuồng, lúc nào cũng tin là mình đúng, nhưng bây giờ ông trẻ hơn và khôn ngoan hơn. Equality, I spoke the word, as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Bình đẳng, tôi thốt lên hai tiếng này như một lời thề ước trong hôn nhân. Ô, hồi đó tôi mới già làm sao, bây giờ tôi trẻ trung hơn nhiều. Tuy nhiên tôi đồng ý với những người bào chữa rằng ông không bao giờ từ bỏ những trăn trở về xã hội trong các sáng tác của ông. Ông không muốn là người phát ngôn viên, nhưng ông cũng không từ bỏ các nguyên tắc này. Cái mà ông muốn khước từ là sự phẫn nộ của những người cấp tiến thời những năm 1960 cứ khăng khăng cho rằng chỉ có mình là đúng, rằng chỉ cần lý trí, luật lệ mới và những chương trình xã hội mới là đủ để giải quyết mọi vấn đề trên thế giới. Dylan không hẳn đã ngừng viết những bài hát có tính chất chính trị. Đây là bài Political World, một bài trích từ tập O Mercy ra mắt năm 1989. We live in a political world where courage is a thing of the past. Houses are haunted, children are unwanted. The next day could be your last. We live in a political world where peace is not welcome at all. It's turned away from the door to wander some more or put up against the wall. Chúng ta sống trong một thế giới chính trị, ở đó can đảm thuộc về quá khứ, nhà cửa bị ma ám, con cái vô thừa nhận, ngày mai có thể là ngày cuối cùng. Chúng ta sống trong một thế giới chính trị, ở đó hòa bình không được ai chào đón, thiên hạ đóng cửa không tiếp, để nó phải tiếp tục đi hoặc xô nó vào tường. Political world nghe giống những bài phản kháng giận dữ của những năm 1960, nhưng trong một bài khác cùng album này, Dylan đã nói với một giọng ôn hòa hơn, mặc dù khó mà dịch chữ yêu của Kitô giáo ra chữ từ bi của Phật giáo như Lindbergh và Berger đã nói, nhưng trong bài này Dylan có vẻ âu lo về người khác. Gọi đây là love hay từ bi chắc cũng vậy thôi. Tên của bài này là What Good Am I? Tôi là cái thái gì? Một bài mà tôi không tin Trịnh Công Sơn sẽ hát, nhưng tôi chắc Trịnh Công Sơn sẽ thích. What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you are dressed? If I shut myself off so I can't hear you cry? What good am I? What good am I then to other and me? If I've had every chance and yet still fail to see? If my hands are tied, must I not wander within? Who tied them and why? And where must I have been? Tôi là cái thái gì? nếu tôi cũng giống như bọn chúng, nếu tôi quay mặt đi khi tôi thấy cách em ăn mặc, nếu tôi khép mình lại để tôi không nghe em khóc, tôi là cái thá gì? Tôi là cái thá gì đối với người khác và đối với tôi? Nếu tôi có cơ hội và tôi vẫn không thấy, nếu tay tôi bị trói, có phải tôi không nên tự hỏi ai đã trói tay tôi và tại sao và khi đó tôi ở đâu? Tại sao tôi nghĩ rằng Trịnh Công Sơn có thể thích bài này mặc dù ông không viết hoặc không hát một bài như vậy? Có lẽ là vì mặc dù bài hát nghe nhẹ nhàng, yêu thương, nhưng nghe vẫn như có chút tội lỗi trong đó. Perry Smith Lockell, một giáo sư về thần học và tôn giáo, bảo rằng người theo đạo Phật thấy tình trạng khó xử của con người là cái khổ gây ra do cảm thấy mọi vật đều là vô thường, và người theo Kitô lại thấy tình trạng khó xử của con người là do tội lỗi. Trịnh Công Sơn nhìn thế thái nhân tình theo cái nhìn của nhà Phật, và Phật giáo đem lại cho ông niềm an ủi. Bob Dylan nhìn thế thái nhân tình theo cái nhìn của đạo Kitô và tìm được niềm an ủi trong việc thờ Chúa. Điểm chung cho hai người ở đây là tìm ra sự thanh thản cho tâm hồn và mãn nguyện với chính mình. Trong phương diện này, có thể Phật giáo và Kitô giáo có thể hiểu được nhau, và Trịnh Công Sơn cũng không quá xa lạ đối với Bob Dylan, vì ai mà không có lúc cần được giúp đỡ để đối phó với sự mong manh của cuộc đời, chẳng hạn như khi phải đối diện với sự tàn phai của tuổi trẻ hay sự qua đời của một người thân. Bob Dylan có thể cần được tha thứ cho những tội lỗi của mình hơn Trịnh Công Sơn, nhưng ai là người mà lại không bao giờ có một chút lo ngại về những lỗi lầm của mình, dù lớn dù nhỏ, chẳng hạn như những lỗi lầm đã phạm phải trong vai trò của một người con, một người anh hay chị, một người tình hay một người mẹ, một người cha. Ai lại không muốn được xoa dịu cơn đau? Tôi vẫn nghe nhạc Trịnh và nhạc của Bob Dylan để được xoa dịu, để được thưởng thức một tác phẩm hay, để được nhâm nhi tài năng của hai nhà nghệ sĩ này. Và tôi vẫn chưa từ bỏ giấc mơ của con người ái mộ trong tôi về một buổi trình diễn Trịnh Công Sơn, Bob Dylan, là miễn trừ đi phần phóng đại sự đồng điệu giữa hai nhà nhạc sĩ. Ý kiến trải chiếu nghe nhạc có thể là một ý kiến hay, nhưng xin trả lại hai nhà nhạc sĩ này phần quý báu nhất của họ: tài năng sáng tác âm nhạc và tài năng rung cảm người nghe. Tôi muốn khán thính giả đến để thưởng thức âm nhạc, để thả hồn theo gió. Cái gió mà Bob Dylan muốn gửi đi để xóa tan mọi bất công xã hội. Cái gió mà Trịnh Công Sơn muốn gửi đi để gieo rắc tình thương đến mọi người.
Tìm em tôi tìm mình hạc sương mai, tìm trên non ngàn một cành hoa khôi, nụ cười mong manh một hồn yếu đuối, một bờ môi thơm một hồn giấy mới. Tìm em tôi tìm nhủ lòng tôi ơi, tìm đêm chưa từng tìm ngày tinh khôi, tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay, tìm lại trên sông những dấu. Đất trời rộn ràng tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh trăng tan nguyệt tân, chưa từng tuyệt vọng đâu em. Tìm trong vô thường có Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời liễu lo. Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lạy lừng nói thưa. Từ em tôi đã đắp bồi, có tôi trong dáng em ngồi trước sân. Mùa đông cho em nỗi buồn, chiều em ra đứng hát kinh đầu sông. Tàn đông con nước kéo lên, chút tình mới chớm đã viên thành. Từ nay anh đã có người, biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca. Mùa xuân trên những mái nhà, có con chim hót tên là Ái Ân. Cùng sâu từ dạng đông cao đến đêm ngọt ngào, sen hồng một độ, em hồng một thua xuân xanh. Sen buồn một mình, em buồn đền trọn mối tình. Sen hồng một nụ, em ngồi một thua yêu nhau, có vui cùng sầu từ dạng đông cao đến đêm ngọt ngào. Sen hồng một độ, em hồng một thua xuân xanh. Sen buồn một mình, em buồn đền trọn mối tình. Một chiều em đứng cuối sông, gió mùa thu rất ân cần, trả lời kinh đến núi non, những lời tình em trôi chăn. Một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về. Dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà. Trời kia từ đó ta ngồi mê, để thấy trên đường đến nơi chia lìa. Đợi gió vô thường lên từ đâu.